là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả đồng vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là một câu chuyện truyền thanh, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa nghị quyết thông qua đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025. Giai đoạn 2019-2021, tỉnh sẽ tập trung xây dựng hạ tầng đô thị như xây dựng tòa nhà điều hành đô thị thông minh, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trung tâm quản lý điều hành, xử lý dữ liệu, hệ thống camera giám sát, trung tâm giám sát an ninh, không gian mạng và một số dịch vụ thông minh thuộc các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, hành chính công theo nhu cầu thực tế. Tỉnh cũng sẽ xây dựng mô hình điểm đô thị thông minh tại phường Đồng Tâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng tại thành phố Yên Bái trong giai đoạn tiếp theo. Việc thực hiện dự án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái hướng đến ứng dụng công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0 tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý chỉ đạo điều hành cho cán bộ đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời cung cấp các dịch vụ công chất lượng và kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo môi trường minh bạch thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và thu hút các nhà đầu tư vào Yên Bái.
Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm công tác phân loại chất thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Dự kiến mô hình này sẽ triển khai trong tháng 8/2019. Mô hình này nhằm hướng dẫn giúp đỡ xã Việt Thành hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm vận động tuyên truyền người dân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Từ đó nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc thu gom, phân loại chất thải sinh hoạt. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đang phối hợp với xã Việt Thành điều tra, khảo sát tình hình phát sinh, hiện trạng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, điều kiện địa hình, phân bố dân cư, hạ tầng giao thông và các điều kiện kinh tế xã hội có liên quan để triển khai mô hình hiệu quả.
Sau tháng đầu năm, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã khám bệnh cho trên 10.800 bệnh nhân, trong đó khám bảo hiểm y tế cho trên 4.800 người. Chất lượng khám và điều trị tiếp tục được nâng lên. Ngoài ra, bệnh viện còn phối hợp với các cơ sở y tế của ngành thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân ở cơ sở. Tuy nhiên, bệnh viện cũng đang gặp không ít khó khăn do cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiếu nhân lực. Những tháng cuối năm 2019, bệnh viện sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
7 tháng qua, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã thẩm định gần 64.000 hồ sơ khám chữa bệnh với tổng số tiền thanh toán bảo hiểm y tế trên 15 tỷ đồng, kiểm tra, đột xuất, công tác giám định bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh và đã từ chối thanh toán trên 160 triệu đồng. Để tiếp tục quản lý và nâng cao công tác giám định bảo hiểm y tế, thực hiện bảo đảm dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu quả, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình sẽ tăng cường kiểm tra tình hình bệnh nhân điều trị nội trú, ra soát việc chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, trực tiếp phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình giám định bảo hiểm y tế, nhằm bảo đảm yêu cầu công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành, thực hiện nhanh chóng tiện lợi, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh được thuận lợi nhất, tăng cường cử cán bộ giám định tại trung tâm y tế huyện để theo dõi hướng dẫn người bệnh thực hiện đúng đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giảm phiền hà cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, tăng cường kiểm tra khoa phòng để đảm bảo quyền lợi được hưởng của người có thẻ, cũng như tránh trục lợi từ cơ sở khám chữa bệnh.
Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện điều tra, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán người. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã xác minh hàng trăm trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Trong công tác phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, công an tỉnh đã chủ động đấu tranh triệt phá các tổ chức đường dây mua bán người ra nước ngoài, điều tra xác minh làm rõ các vụ án để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật. Tổ chức 26 buổi truyền thông về phòng chống mua bán người tại những địa điểm trọng điểm với hàng nghìn lượt người tham gia. Tổ chức 17 lớp tập huấn hội thảo về nâng cao năng lực và tuyên truyền phòng chống mua bán người cho trên 1.000 cán bộ hội, đoàn cơ sở. Để ngăn chặn tình trạng mua bán người trong thời gian tới, công an tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, đề cao ý thức cảnh giác của người dân, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị. Chỉ đạo lực lượng công an cần nắm chắc địa bàn cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn xử lý những vụ mua bán người xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tạo việc làm cho người nông dân, đặc biệt là lao động nông thôn là vấn đề đang được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, bởi thông qua đó người dân ở các xã có thể tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Cùng với các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh và địa phương, thời gian qua từ nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều hộ dân đã có cơ hội tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Trấn Yên.
Nhiều năm trước, gia đình ông Trần Xuân Xanh ở thôn 3 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên gặp rất nhiều khó khăn do không có vốn để đầu tư sản xuất. Nhưng từ khi được chính quyền xã tạo điều kiện cho vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, gia đình ông đã mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, kinh doanh thức ăn gia súc, cung ứng và chăn nuôi gà thương phẩm. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ban đầu gia đình ông chỉ đầu tư với quy mô nhỏ. Sau khi kinh doanh, chăn nuôi ổn định và có lãi, ông mở rộng dần quy mô. Hiện gia đình ông đang cung ứng trên 80.000 con gà giống vùng Dầu Sơn, Khánh Hòa và giống gà Minh Dư, Bình Định cho 41 gia trại chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Yên, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp ở các tỉnh Lào Cai, Hải Dương để tiêu thụ sản phẩm cho các hộ chăn nuôi.
Ông Xanh cho biết.
Gia đình thì giờ là cung cấp con giống và đầu tư cho 41 trang trại trên địa bàn hai huyện Trấn Yên và Văn Yên. Trong thời gian đầu tư thì cũng có thu nhập là trang trại và gia đình thu nhập là tốt. Hiện giờ cũng đang mượn vốn của ngân hàng tạo đầu tư phát triển, thì trong thời gian tới mong các cấp các ngành đầu tư và quan tâm cho để cùng với cả gia đình và tạo điều kiện cho cái đầu ra cho bà con nó tốt hơn.
Có lợi thế về đất đai lại được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho vay vốn, gia đình chị Lê Thị Thêm ở thôn 1 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư xưởng bóc gỗ và trồng quế giống. Hàng năm gia đình chị cung ứng ra thị trường trên 1.200.000 bầu quế giống cung cấp cho các chủ rừng ở trong tỉnh và một số tỉnh bạn như Lai Châu, Sơn La. Trừ chi phí mỗi năm, doanh thu của cơ sở đạt trên 300 triệu đồng.
Chị Thêm chia sẻ.
Vừa kết hợp với đồng vốn của gia đình và vốn chúng tôi vay của Ngân hàng Nông nghiệp huyện Trấn Yên để phát triển kinh tế thì tôi thấy là nói gì thì nói. Vay vốn hay vốn của gia đình thì bản thân chúng ta phải làm có hiệu quả thì kinh tế mới phát triển lên được và mình trả nợ lãi, nợ gốc, nó mới không rơi vào nợ xấu và không có tình trạng là quá hạn. Thế thì tới đây thì tôi cũng không có mong muốn gì hơn. Ví dụ như gia đình tôi mà có nguồn, có nhu cầu muốn vay vốn thêm thì rất mong là ngân hàng tạo điều kiện với cộng đồng hành là những cái lãi suất nó phù hợp và thủ tục nhanh gọn để cho bà con là phát triển kinh tế một cách là hiệu quả nhất.
Hiện nay xã Đảo Thịnh đã có gần 300 hộ được vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện để phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 22 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhân dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng hàng hóa. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao và sản xuất chăn nuôi. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho lao động ở địa phương như xây dựng các doanh nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất các loại ván gỗ ghép thanh, gỗ bóc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 5,4%.
Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Cái nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ấy thì đã dành cho các cái hộ vay vốn cũng như là các cái tổ chức cá nhân đấy, được tiếp cận những cái nguồn vốn này để làm sao là phát triển được kinh tế của như các hợp tác xã, như các tổ hợp tác, rồi các cái hộ gia đình cá nhân đấy, và các hộ sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ. Đây là một cái nguồn lực rất là hiệu quả để giúp cho những cái người dân, những cái tổ chức để phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo, cũng như là phát triển được nâng cao cái thu nhập, đời sống của nhân dân để góp phần vào trong cái công cuộc là xây dựng nông thôn mới của địa phương và đặc biệt là đem lại cái nguồn thu ổn định để nâng cao cái đời sống và kinh tế xã hội của địa phương.
Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên huy động nguồn vốn tại địa phương đạt trên 860 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt gần 800 tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho gần 6.000 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt gần 800 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay theo Nghị định 55 về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ chiếm gần 92%. Trong 7 tháng năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã cho trên 1.000 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ gần 70 tỷ đồng. Nguồn vốn các chương trình được đầu tư đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế, Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 4 đến 5% một năm. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục thực hiện huy động vốn vay, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án, sản xuất kinh doanh, dịch vụ cho khách hàng theo đúng quy trình thủ tục cho vay.
Bà Cao Kiều Oanh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết một số giải pháp sau.
Với cái sứ mệnh của Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn là đầu tư chủ yếu cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân, thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng tập trung mọi nguồn vốn để cho vay đáp ứng cái nhu cầu phát triển của bà con nhân dân và cũng luôn bám sát cái nhiệm vụ mà được ngân hàng cấp trên giao cũng như những nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thì nhất là cái nhiệm vụ mà chung tay xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi là cũng tập trung mọi nguồn vốn để cho bà con nhân dân vay, và cũng quá trình cho vay chúng tôi cũng thường xuyên đôn đốc kiểm tra để giám sát cho nguồn vốn nó có hiệu quả, và đặc biệt tập trung là nguồn vốn để cho vay các lĩnh vực như là trồng dâu nuôi tằm hoặc những cái nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương là chúng tôi luôn tập trung mọi nguồn vốn. Vì là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cùng bên cơ quan là cũng vận động anh em phục vụ cho xây dựng nông thôn mới. Ví dụ như là chúng tôi vừa rồi cũng ủng hộ làm đường điện đấy, cho xã Đồng Song ủng hộ 10 triệu cho đường điện này, rồi sau đó là chúng tôi cũng xây nhà tình nghĩa ở xã Hồng Ca. Và một bên cạnh đó là cũng ủng hộ một ngày lương để phục vụ cái quỹ mà chung tay xây dựng nông thôn mới. Và trong thời gian tiếp theo chúng tôi cũng bên cạnh những nhiệm vụ chính trị cũng như là nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi vẫn tập trung vốn để cho bà con nhân dân vay để đáp ứng phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân là đích đến của các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, để người dân tiếp tục tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất kinh doanh chính là cách tốt nhất mà các xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang triển khai thực hiện. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là người bạn đồng hành với nhà nông trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là mục câu chuyện truyền thanh.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh với diễn xuất của Ngọc Thế trong vai ông A Tính, Xuân Quân trong vai A Báo, cán bộ xã, Hồng Tươi trong vai bà Vàng Súa, vợ ông A Tính. Và bây giờ câu chuyện bắt đầu. Mấy hôm nay, đồng bào Mông ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn này rất phấn khởi khi những hộ nghèo lần đầu tiên được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Câu chuyện về lợi ích của chiếc thẻ bảo hiểm y tế, cách bảo vệ thẻ, cách sử dụng thẻ khi đi khám chữa bệnh cứ râm ran khắp bản trên làng dưới. Tại nhà vợ chồng ông A Tính và bà Vàng Súa, ông A Tính và cán bộ xã A Báo đang ngồi uống nước và chủ đề của câu chuyện vẫn xung quanh chiếc thẻ bảo hiểm y tế.
Ê, cắn đi bộ A Báo à? Bạn mình đợt này có bao nhiêu người được nhận thì cái thẻ bảo hiểm y tế đây?
À, riêng bạn mình năm nay sẽ có khoảng 30 người.
Ừ.
Còn cả xã phải đến hơn 100 đấy.
À?
Toàn là những người trong diện được xét duyệt theo đúng tiêu chuẩn đấy.
Cái nhà nước quan tâm quá. Ôi, tốt quá rồi à.
Ồ, tốt quá chứ. Có cái thẻ bảo hiểm y tế này, đồng bào mình ấy đi khám chữa bệnh không phải mất tiền.
Ừ.
Thuận lợi lắm.
Ừ.
Gia đình nào không may bị tai nạn,
ừ,
mắc bệnh, nhất là những cái bệnh hiểm nghèo,
ừ,
không còn phải chạy vạy lo tiền thuốc nữa. Đỡ nhiều lắm đấy.
Ôi thế thì hay quá. Không lo cái ốm rồi.
Ừ, cái thẻ này nó như là cái bùa hộ mệnh đấy.
Ừ.
Mọi người phải giữ gìn cẩn thận để sử dụng lâu dài nhá.
Đấy. Nói cái chuyện thì mới nhớ, hôm qua tôi cũng nhận cái thẻ rồi. Mà để đâu, ố rồi không biết. À, ừ, đúng rồi, là trong cái túi áo rồi. Ô hay, cái áo ơi, tao treo trên móc đâu rồi? Bà Súa đâu? Mày có cất cái áo của tôi đâu không?
Ây da, thấy cái áo của ông, nó nhiều mồ hôi quá, lại nồng nặc cá mùi rượu, nên tôi đem giặt rồi.
Ê, thế bà có thấy mấy cái thẻ bảo hiểm tôi để trong cái túi áo không?
Tủ ơi, thế thì tôi đem giặt hết rồi.
Trời ơi, cái bà này, thì nằm cái gì cũng phải để ý chứ.
Sao mà tôi biết được chứ? Từ trước đến giờ, ông có hay bỏ cái gì vào túi áo đâu.
Ôi, Tủ ơi, đêm trước, thằng A Sử ở bản đầu cầu bấy được con gà lôi, nên chiều qua nhận thẻ bảo hiểm y tế. Xong rồi nó mời tôi qua nhà uống rượu, gọi là để mừng cái thẻ bảo hiểm y tế. Về đến nhà mệt quá thì tao lăn ra ngủ, đến tận bây giờ mới nhớ đến hai cái thẻ.
Ôi, để tôi lấy ra xem nào. Ôi, ướt và nhàu quá. Cái chữ khó đọc quá mà. Thôi, đằng nào thì nó cũng đã giặt rồi. Bây giờ tôi đem phơi, rồi ép thẳng lại, chắc là không sao đâu mà.
Cái thì cũng chỉ còn biết làm vậy thôi. Mà cái cán bộ A Báo à, cái nhòe nhòe như thế này, không biết là người ta có gì khám cho không?
Ở đâu? Ông đưa cho tôi xem nào. Tổ ơi, vừa nhào nát, vừa lem nhem thế này thì còn gọi gì là bảo hiểm y tế nữa.
Cán bộ à báo à, nó nhòe một tí nhưng vẫn còn đọc được mà. Đây này, cái chữ giảng à tính vẫn thấy đây.
Không được, không được. Thế như thế này cán bộ y tế không đồng ý đâu. Thôi, ông bà đưa đây. Ngày mai tôi lên huyện họp, sẽ vào cơ quan bảo hiểm y tế xin đổi lại cho.
Thế thì may quá. Phải nhờ cán bộ à báo cả thôi. À, mà có cái phải mất nhì thiên thí tiền không?
Hây da, không nhiều đâu. Chỉ mấy ngàn thôi.
Mấy ngàn à?
Cứ để tôi. Mai tôi sẽ đi đổi cho. Lúc nào mang thẻ về, trả công cho tôi mấy chén rượu là được mà.
Được, tôi có người chuẩn bị mấy cái bầu rượu thuốc này. Để mày cán bộ đây, có đây nhá.
Cán bộ A Báo à? Thế đổi thẻ xong, chúng tôi đi khám bệnh luôn, có được không?
Sao lại không được? Có thẻ là khám được luôn. Nhưng mà khi đang khám bệnh ấy, ông bà phải mang theo một loại giấy tờ tùy thân, có ảnh nữa nhá, thì mới đủ thủ tục đấy.
Thế cái thẻ bảo hiểm y tế, nó viết tên, tuổi mình rõ ràng thế cơ mà. Sao còn phải thêm cái giấy tờ có ảnh gì nữa? Phiền phức quá.
Ôi, cái bà này chẳng hiểu cái gì. Nếu không ý, có giấy tờ tùy thân có ảnh thì chỉ cần mua một thẻ thì cả nhà đi khám chung nhau à?
Bà Súa à? Bảo hiểm y tế là nhằm mục đích san sẻ cộng đồng. Người không có bệnh thì bù cho người có bệnh. Nhà nước quy định người đi khám bệnh phải trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Là nhằm đảm bảo cái nguồn quỹ bảo hiểm y tế đấy. Không bị lạm dụng này. Theo luật bảo hiểm y tế thì chỉ người có tên trên thẻ bảo hiểm y tế mới được sử dụng thẻ để khám chữa bệnh thôi. Nếu cho người thân mượn thẻ hoặc thuê thẻ bảo hiểm y tế của người khác ấy để đi khám bệnh, chữa bệnh là vi phạm pháp luật đấy.
Pháp luật đấy.
Cán bộ à báo à, thế nếu mình chưa có hoặc không có giấy tờ tùy thân có ảnh mà muốn đi khám bệnh thì phải làm thế nào?
Đúng rồi. Thế cái cháu nhỏ chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh thì có được đi khám theo bảo hiểm y tế không hả cán nhì bộ?
Ông bà nghe kỹ nha. Trường hợp không có giấy tờ tùy thân, không có ảnh, thì phải đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xin giấy xác nhận. Trên giấy xác nhận phải dán ảnh và có đóng dấu giáp lai của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn là được. Trẻ em dưới 6 tuổi là trường hợp đặc biệt, được nhà nước ưu tiên. Chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế thôi, vì đây là đối tượng được nhà nước hỗ trợ. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi là để tiện cho việc quản lý trong công tác khám chữa bệnh. Ông bà có hiểu không?
Ôi, có hiểu đấy. Này, hiểu không?
Thế nếu chẳng may tao làm mất thẻ thì không thể đi khám bệnh được nữa hả? À báo.
Nếu mà bà bị mất hoặc hỏng thẻ giống như hai chiếc thẻ của ông bà đây thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ, nhưng phải nộp phí theo quy định đấy.
Cán bộ à báo à, thế chả nhẹ, tao đi đến đâu cũng phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế, các loại giấy tờ tùy thân có ảnh à. Ôi, phiền phức lắm mà.
Tôi hiểu ý bà rồi. Này, thực ra ấy thì cũng không phải cần thiết đến lúc nào cũng phải mang thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân theo người đâu. Trừ trường hợp đi đâu xa, lâu ngày. Vì trong trường hợp cấp cứu, vẫn được khám chữa bệnh bình thường mà. Chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân theo quy định trước khi ra viện là được.
Có thế mới thuận lợi chứ. Mà cán bộ này, trên thẻ sao có mấy cái ô ghi kín cả chữ? Số là cái gì thế?
À, đấy được gọi là mã số. Ông bà chỉ cần hiểu đơn giản thế này.
Thế nào?
Trên thẻ bảo hiểm y tế nhé. Có 4 ô.
4 ô.
Để ghi mã số thẻ đấy.
Mã số.
Mà ở ô thứ nhất ấy, được ký hiệu bằng hai chữ cái là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế này. Chẳng hạn như thẻ của bà con bản mình ấy thì sẽ có hai chữ cái là giờ tờ.
Giờ tờ.
Giờ tờ đấy. Giờ tờ. Là thẻ dành cho người dân tộc mình ấy.
Dân tộc.
Đúng rồi. Đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Ô thứ hai được ký hiệu bằng số theo số thứ tự từ 1 đến 5 ấy là mức hưởng bảo hiểm y tế đấy. Trường hợp thẻ của nhà ông bà đây được ghi số 2 là mức hưởng bảo hiểm y tế 100%.
À Bảo à, sao ở góc thẻ bảo hiểm y tế lại có cái ô vuông đen đen trắng trắng nhăm nhở để làm gì, cứ như là bị hỏng bị thừa ấy, xấu cả cái thẻ bảo hiểm y tế rồi.
Hây da, cái ông này không có cái gì là thừa đâu. Cái ô đen ấy là mã vạch hai chiều. Khi mọi người đến khám chữa bệnh ở bất kỳ đâu, cán bộ y tế chỉ cần đưa thẻ lên máy quét qua ô vuông, đó là biết chính xác thông tin của đối tượng, tránh được rất nhiều sai sót so với trước đây đấy.
Thế nó cũng giống như mình mua hàng ở dưới thành phố à? Người ta đưa hàng soi vào cái máy là nó hiện lên tên hàng hóa, bao nhiêu tiền. Cái cô bán hàng ấy, nó bảo tôi thế đấy.
Đúng rồi, bây giờ nó hiện đại lắm.
Này, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, mọi người trong bản thì vui lắm. Ai cũng bảo yên tâm không còn lo ốm đau, lo đi viện nữa rồi mình ơi.
Đúng rồi.
Mừng quá rồi.
Đúng rồi. Có thẻ bảo hiểm y tế, đồng bào mình chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Bởi đi khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc, tiền viện phí, tiền các dịch vụ y tế trong diện bảo hiểm. Hiện nay ấy, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giá các dịch vụ y tế dần được điều chỉnh, ngày càng tăng lên. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì tiền thuốc và tiền viện phí sẽ là gánh nặng của người bệnh đấy.
Cái bảo hiểm y tế thế mà giá trị thật đúng là nó là cái bùa hộ mệnh rồi.
Đúng rồi,
đúng rồi, rồi. Mình ơi. Phải giữ cẩn thận. À mà cán bộ A Báo này, phải có cách gì bảo vệ cái bùa hộ mệnh chứ?
Có chứ, sao lại không? Bây giờ hầu như tất cả các loại giấy tờ quan trọng đều được ép plastic. Mà nói nôm la là ép nhựa để bảo vệ lâu dài. Ngày mai đổi thẻ xong ấy, tôi sẽ đem ép nhựa cho ông bà. Đảm bảo không lo nhào nát này, hay bị ẩm ướt này. Dùng 5 năm, 10 năm vẫn như mới nhá.
Phải thế chứ, phải thế chứ. Bảo vệ cái bùa hộ mệnh của nhà mình.
Đúng rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh. Tác giả kịch bản Thủy Nguyên, biên tập Thanh Thủy, kỹ thuật viên Thanh Hường, dẫn chuyện Hồng Phượng, tổ chức sản xuất Hương Giang.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.